Kính bạch thầy, con có một câu hỏi xin thầy hoan hỷ giải đáp một cách thật lòng. Làm như nào giờ lòng không thật. Thầy có sợ ma không? Thầy đã bao giờ thấy ma chưa? Từ nhỏ con đã sợ ma rồi, làm sao mà con hết sợ ma? Bây giờ xin trả lời thật lòng là thầy có sợ ma. Nhưng mà cái ma mà nhà Phật muốn nói đó không phải là con ma mà thế gian chúng ta tưởng tượng. Cái con ma mà mình tưởng tượng là hoàn toàn mình không biết nó là cái gì hết á, mà mình tưởng tượng ra thôi, chứ có ai thấy con ma đó đâu. Cho nên trên thế gian này vẽ cái gì là dễ nhất? Vẽ ma là dễ nhất. Vẽ con mèo không đúng người ta biết, ta nói mèo nó không phải vậy. Vẽ con cọp người ta biết. Vẽ con sư tử người ta biết. Nhưng mà vẽ con ma là không ai biết hết. Cho nên vẽ kiểu nào cũng được hết. Nên người nào mà nói chuyện với không có gì thì nói chuyện ma, hiểu không? Nhưng mà ma của nhà Phật muốn nói đó, đó là bốn thứ ma. Thứ nhất là ma ngủ ấm. Thứ hai là ma phiền não. Thứ ba là thiên ma, ma trời. Thứ tư là ma chết, gọi là tử ma. Bốn thứ ma đó, thế nào gọi là ma phiền não? Ma phiền não là quý vị biết rồi, những cái tối ngày mình cứ buồn, giận, hờn, mát đủ thứ vậy đó. Nhiều khi mới sáng sớm ra là đã có chuyện rồi. Mới sáng sớm thôi, chưa có gì hết là chạm mặt nhau là nộ nhau rồi. Đó là một thứ ma phiền não đó. Rồi thứ hai á, là ma ngủ uẩn, sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Thì còn năm cái thứ mà ngủ uẩn này nó kết hợp lên con người của mình. Và hàng ngày nếu mình không khéo thì mình sẽ bị nó lôi kéo mình. Thí dụ như sắc. Sắc là sắc thân của mình. Ngoài cái sắc thân mình ra, mình cũng giao cảm với những hình sắc bên ngoài. Mà nếu mà mình không có ý thức được á, là cái sắc này nó chỉ là tạm thôi, thì mình tối ngày cứ lo trao chuốt nó. Rồi khi nó hoại đi thì mình buồn, mà mình không ý thức được rằng nó chỉ là cái tạm. Thật là có nhiều người ta bị lôi kéo. Hết thời gian, thời giờ của họ còn lại chỉ để lo cái sắc thân. Cảm thọ. Thọ là gì? Nóng, lạnh, vui, buồn, tất cả những cái đó đều là cảm thọ. Nhưng mà nếu mình không có ý thức được cái cảm thọ nó chỉ là tạm thời, thì mình sẽ bị nó lôi kéo và mình giận hờn. Thí dụ như người đó đi ngang đụng mình, nhưng mà người ta vô tình thôi, nhưng mình cảm nhận rằng đây là sự cố ý. Đó là một hình thức thọ đó. Mình cảm thọ, mình cảm nhận rằng họ cố ý, cho nên mình giận họ. Và thậm chí mình đi nói xấu, nói không đúng về người đó, tại vì do cái cảm thọ của mình thôi. Cho nên chính cái cảm thọ không đúng thì sẽ có thể phiền giận với nhau. Tưởng là những cái suy diễn của mình. Mà tưởng thì có bao giờ có thật đâu. Thì nói tóm lại là đó cũng là một hình thức ma. Vậy nên cái chữ ma đó trong tiếng Hán đó, ma là tiếng Phạn, mình gọi tắt là ma. Nhưng mà đúng chữ, nguyên chữ của nó là Mara. Và mình nói gọn là ma. Rồi chữ ma đó là nguyên thủy tiếng Phạn. Và ma nghĩa là gì? Nghĩa là đoạt mệnh, là chướng ngại, là ngăn che. Cái gì nó trở ngại mình, nó chướng ngại mình, nó ngăn che mình đều là ma hết. Thí dụ như mình đi vào trong này, mình đã ghi danh mình vào tu. Hỏi đi đâu đây? Đi dự khóa tu. Nhưng mà thật sự ra là mình chỉ nói cái chữ mình đi dự khóa tu, chứ mình vô đây hôm nay mình buồn người này, mình giận người kia, mình hờn mát người nọ là hết mấy ngày rồi. Cho nên rốt cuộc mình bị cái ma phiền não nó đã xâm chiếm mình, và nó đã trá hình qua một hình thức là mình đi giữ khóa tu mà bị khảo. Đó là thiên ma. Thiên ma là ma trời, mà ma trời thì nó rất thông minh, nó đủ những cái biện luận. Tôi có làm gì đâu, tôi lo tu mà cũng yên nữa đó. Rồi nói là đó nghiệp chướng của tôi, quan trái của tôi, nó nói để mà mình đủ cái lý lẽ để mình giận người đó, mình nạt người kia, mình la người nọ. Phong là ví dụ thôi ha. Ví dụ như bây giờ là mình đem một cái đồ gì đó mình tới mình cúng đi, mình expect là mình bước vô một cái là mọi người phải tới chào hỏi mình rồi niềm nở đón nhận cái đó của mình. Trời, tôi tới rồi không ai ngó ngàng gì tới tôi hết, là bắt đầu mình sẽ la làng lên, khinh người thế này thế kia. Nhưng mà rồi tôi ăn thì biết ăn, mà gặp tôi không biết chào hỏi, không biết cảm ơn gì, thí dụ vậy. Thì tất cả những cái trạng thái đó là mình bị một hình thức thiên ma nó cho mình. Du là người đúng đó, chửi đi. Du là người đúng đó, du tới thì du cho mà không biết ơn du, thí dụ vậy. Thì có những cái loại nó nói với mình và nó cho mình nghĩ rằng mình đủ cái quyền đó để mình làm những cái việc khác. Ví dụ mình là một trụ trì đi, không khéo cũng bị thiên ma nữa đó. Tôi là trụ trì, tôi nói phải nghe. Rồi thí dụ mình giận hơn nữa, không nghe tôi đuổi. Mấy cái từ đó mình nghĩ mình nói là đúng, là thật sự ra mình bị thiên ma đó. Mình bị thiên ma đó. Tại vì chữ trụ trì cái nghĩa nó không có cao mà rất là khiêm cung. Trụ là ở, trì là giữ, ở giữ chùa. Ai đi đi, tôi ở đây tôi giữ, tôi làm người hốt rác, tôi làm ông tự mà thiệt. Chúng mọi người có thể đi ngủ, nhưng trụ trì đi coi cửa nẻo chứ. Nó vô nó hốt hết thì trụ trì lãnh đạn. Thí dụ vậy đi. Còn chữ Hán á, gọi là phương trượng. Phương là gì? Là phương hướng đông tây nam bắc. Trượng là gì? Con trượng thôi, thước thôi. Phương trượng là ông thầy ông ở cái phòng của ông đâu, nghĩa là vuông nhất có 1 mét vuông thôi. Cho nên mình nghe cái chữ mình tưởng là ghê gớm lắm, nhưng mà thật sự rất khiêm cung. Phương trượng là người ở mà bốn góc đông tây nam bắc có 1 mét thôi. Ý nói là một, giống như một khoảnh nào đó thôi. Bây giờ cái chùa này, ví dụ bây giờ cái chùa này nè, 160 mẫu đất. Quý vị thấy phòng ốc không? Mà quý vị tin là Hòa không có phòng không? Phong Hòa không có cái phòng riêng của Phong Hòa đó. Rồi bây giờ phòng nào trống rồi vô ở tạm vậy đó. Mà khóa tu là sách vỏ đi vòng vòng. Thầy nói chữ trụ trì nghe lớn vậy. Thành thử ra nếu mình không có hiểu, mình nghĩ trụ trì là cái ngôi vị gì đó mà mình hét ra lửa đó, mình chỉ mình la đó, thì mình đã bị một thứ ma, nó đã lôi mình mà mình không biết. Thiên ma. Anh là trụ trì có quyền chửi, có quyền đuổi, có quyền mắng. Thì tiêu rồi. Thì mình lấy cái quyền lực mình áp đảo chứ không lấy cái đức. Sẵn đây Pháp Hoàng chút xíu nữa, có câu này trong này có cái câu hỏi hay lắm đó. Giữa tình cảm và lý trí sao mà dung hòa đó. Thì trong Phật giáo á, có một cái từ là dĩ đức hóa tình. Lấy cái đức mà cảm hóa mọi thứ tình cảm. Thí dụ giữa vợ chồng với nhau cũng là một loại tình cảm gì. Nhưng mà nếu người chồng nghĩ rằng tôi là chồng, tôi có quyền, gọi là theo như người xưa là cái gì á, chồng chúa vợ tôi, thì người vợ phục tùng hết, nhưng mà sợ hãi vô cùng. Vậy mình cũng đâu có thích đâu, phải không? Một người tới với mình mà bằng một cái sự sợ hãi mình đâu có thích. Nhưng nếu người chồng có cái đức thương vợ, thông cảm và hiểu, người vợ đó sẽ thương kính nhiều hơn nữa. Đó là một loại tình cảm vợ chồng. Nhưng mà thay vì mình lấy cái quyền làm chồng, thì thôi mình lấy cái đức của người chồng, mình cảm hóa người vợ. Tao là cha, tao phải có quyền. Thì tại sao mình không lấy cái tình, cái đức của người cha để cảm hóa người con? Người con tới với mình mà mình sẽ cảm thấy, nó cảm thấy rằng nó hạnh phúc, nó được ngồi với cha chứ không phải nó sợ hãi. Và thậm chí nó nghe cha gọi nó một cái thôi là nó run, từ trên lầu nó run xuống. Thì nó tới gần với mình nhưng mà nó không có một cái hạnh phúc, là tại vì giờ cha nói phải nghe chứ không có hạnh phúc gì hết. Thầy kêu tới là phải tới phục vụ cho thầy, nhưng mà sợ vô cùng chứ không có hạnh phúc là được lo cho thầy. Thay vì như người ta đó, ta lo cho thầy ta hạnh phúc lắm. Thì ta là đệ tử, ta được chăm sóc thầy, lo cho thầy miếng ăn, lo cho thầy một ly nước. Còn đằng này rót mà nó rung bành bạch vậy, nó mới theo đường muốn rớt cái ly vậy đó. Tại vì biết làm sao, nó rót ly trà mình ngó nó một cách, thay vì ngó đệ tử mình, nhìn đệ tử một cách thương mến, thì lại để coi coi nó rót, mà nó mà nổi bọt một cái bọt nó vô ý vô tứ rót trà mà để nổi bọt, không muốn. À, thí dụ vậy, quý vị nhớ cái câu đó, dĩ đức hóa tình. Bất cứ thứ tình cảm nào trong cuộc sống này đều cần cái đức để cảm hóa hết, chứ không phải cái lực, cái quyền. Hãy quyền là phải có lực, quyền là phải có thế, mà thế phải có lực. À, mà quyền lực thế lực nó không bằng đạo đức. Vì vậy mà tại sao cái chữ người ta thường dùng là đạo đức. Cái đạo là cái bổn phận, cái cách sống, và cách sống đó mà đẹp sanh cái đức. Hồi chiều mấy thầy cúng xong, mấy thầy vô trong phòng pháp hòa với mấy thầy, mà chỉ có 5 phút thầy trò với nhau thôi mà nó cười thôi là cười vậy đó, hạnh phúc. Mấy thầy cúng rồi xong rồi vô nói cảm ơn các pháp sư. Rồi thầy Tịnh Đạt thấy đang ngồi và nhảy vô lòng thầy ngồi, nó đã đi khỏe không, ổng cười quá trời luôn. Dĩ đức hóa tình, tình thầy trò, tình cha mẹ, tình vợ chồng, bất cứ thứ tình cảm nào mà mình cứ lấy cái quyền, cái lực của mình ra thì không có cảm hóa được cái đó. Và không khéo đó, một ngày nào đó cái tình này nó mất. Tại vì một lúc nào người ta chịu không nổi, nó đứt. Cho nên á, phiền não ma, ngủ ấm ma, thiên ma, và cuối cùng là gì? Tử ma, là ma chết. Sống mà cứ lo chết. Lo lại là gì? Sợ. Không dám làm cái gì, cũng sợ xui xẻo, sợ chết hết này. Nó bị mình, bị nó hăm dọa mình. Nó bị hăm dọa. Có nhiều người mua vé máy bay phải lựa ngày, đi du lịch phải lựa ngày, ngày nào đi được, giờ bay giờ nào được. Thậm chí số ghế, không dám mua số ghế 13. Pháp Hòa là cứ lâu lâu cái, mà nói lâu lâu chứ cũng đúng, hình như là thường xuyên rớt vô cái ghế số 13. Thậm chí người ta lựa ngày đi du lịch, lựa giờ đi du lịch, thậm chí chuyến bay, nhà ở phải coi số gì, vân vân. Chỉ quy chung một chuyện thôi là sợ chết. Mãi đụng tới là trời ơi chắc chết. Chuyện gì mà đụng tới phiền lo sợ là chắc chết, nhưng mà rất sợ chết. Thì đó, ma đó là mình sợ đó. Sợ là gì? Sợ đó là mình nhận diện ra nó, để mình làm gì, để nó không đủ cái năng lực, nó hoành hành mình thôi. Còn không thì nó sẽ lôi mình. Cho nên là hỏi thầy trả lời thật lòng, thầy có sợ ma không? Thầy có sợ ma. Mà ma đây muốn nói là tứ ma này nè. Còn những ma khác nữa nha, nhiều lắm, nhưng mà mình không có. Quý vị đi tìm mấy bài giảng hôm qua đó, ma khảo, bài giảng đó chỉ có 2 chữ thôi, ma khảo, hình như giảng 4 buổi. Và trong quá trình mình tu tập á, chư tổ đã đưa ra những thứ ma, hay là những thứ nó khảo. Khảo là gì? Là nó làm khó mình, nghịch cảnh nó làm khó mình, cẩn thận, nhiều khi nó làm mình nản lòng. Nhưng mà rồi cái mình muốn cầu cái thuận, nhưng mà coi chừng thuận nó cũng làm khó mình, là gì? Thuận quá cái mình theo cái đà thuận đó, mình quên thắng cương. Cho nên cuối cùng phải rất là có chánh niệm trong đời sống hàng ngày. Một cái gì mà nó quá thuận chưa chắc nó đã là cái tốt. Tại vì nó sẽ làm cho mình bị lôi kéo và bị mất cái mất mình, không có cái sự phòng hờ. Thường thường quý vị thấy những cái trận chiến mà người ta thua cuộc á, là tại vì người ta đã coi thường binh địch. Người ta nghĩ bên kia ít người, mình đông người không sợ, lơ là. Và chính cái lơ là đó mà chúng ta đã thua cuộc. Người tu mình cũng vậy. Cho nên tại sao á, các thầy tu cỡ nào tu, trọn đời của mình cũng phải giữ cái đầu cái áo. Tại vì chính cái hình ảnh mà đầu cạo mặc áo đó, mặc dù nó là hình thức, nhưng mà ít nhất nó cũng bảo hộ được cho cái đời sống của mình. Cho nên sáng nào cũng phải rờ đầu để nhắc nhở mình, không, mình là một người xuất gia là không có tóc á, là mình phải làm cái việc của bổn phận của mình. Ma đảnh, ma là rờ, đảnh là cái đỉnh của mình. Ngày sáng nào cũng lấy cái tay ma đảnh rờ đầu. Quý vị có hay nghe Pháp Hòa đọc không? Nguyện con thấy Phật xoa đầu thọ ký, là tại Pháp Hòa dịch ra tiếng Việt cho quý vị nghe đó. Chứ cái câu chữ Hán là nguyện ngã kiến Phật ma đảnh ký. Kiến Phật tức là thấy Phật, ma đảnh là rờ đầu. Rờ đầu mà thọ ký cho con. Nếu mà mình đọc cái bản chữ Hán là vậy đó. Nguyện ngã kiến Phật ma đảnh ký. Thì Pháp Hòa mới dịch tiếng Việt để lại cho đại chúng nghe khởi tâm. Tại vì mình đọc mà nghe không hiểu thì mình cũng ngồi vậy thôi. Nhưng mà giờ nguyện con thấy Phật xoa đầu thọ ký, cái hình như là mình mọp xác xuống để mình tiếp nhận cái đó. Ví dụ vậy. Hỏi là thầy có thấy ma chưa? Thấy hoài gì. Mỗi khi phiền não là ma nó tới với mình, nó sát bên mình luôn chứ gì nữa. Mỗi khi mình giận là ma nó tới với mình gì nữa, phải không? Vậy thì ai nói tôi không sợ ma? Còn cái con ma kia có thấy gì đâu, toàn là tưởng tượng rồi tự mình hù dọa mình như thế. Hồi nhỏ mình đi chơi á, Pháp Hòa nhớ trong xóm Pháp Hòa có giữa khoảng á, thì nó có một căn nhà bỏ hoang. Thì người thiên hạ cứ đồn cái nhà nó có ma. Trời ơi, mà mình khổ nổi, nhà mình thì cuối xóm, mà tối nào cũng thích ra đầu xóm chơi, mà mỗi lần đi thì phải đi ngang đó. Đi thiệt là nhanh, nhắm mắt bắt tay sợ ma nó lọt vô đây mà. Chạy một cái vèo mà càng chạy hình như nó ở sao. Có không? À. Cho nên rồi mình mới sợ. Tự mình suy nghĩ ra. Càng rồi á, mình cái hình người ta còn sống, người ta treo á, mình không thấy gì hết á. Mà hãy cái hình đó mà được để lên cái bàn thờ, cái trời ơi sao cứ nhìn tôi hoài. Tại vì mình đi tới đâu mình dòm theo cái hình đó, thì mình nghĩ rằng cái người đó, tức là tự mình tạo ra những cái cảnh tượng đó để mình sợ, mình sợ thôi chứ có gì đâu. Những lúc thầy buồn thầy làm gì? Mỗi năm thầy buồn bao nhiêu lần? Cũng xin thưa sự thật là thầy không có buồn mỗi năm đâu, thầy buồn mỗi ngày. Tối nào thầy cũng buồn hết. Thầy không buồn thầy không có ngủ được đâu. Quý vị có buồn không? Nãy giờ cũng thấy mấy người buồn rồi đó. Nãy giờ nhìn vòng thấy mấy người buồn rồi đó. Thầy chưa nói xong là hay quá. Rồi có thầy Chân Tạng mời lên đây. Thầy hát lại cái bài hồi tối cho mình nghe. Bài này là bài khơi lòng. Mấy con ai rồi rồi sao hát thôi, mời Nguyên Thiện đi.
Nam mô A Di Đà Phật. Con kính bạch sư phụ, con kính thưa quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Con xin được cúng dường bài hát Ngày Mới Lên Đồi. Bài này, bài hát này là của quý thầy và quý sư cô bên Làng Mai viết và sáng tác nhạc cũng như lời.
Nắm tay nhau chúng ta cùng thở
Đường còn dài chờ vội làm chi, nắng mới thấp gọi bình minh đó, mặt đất mùa xuân đến tức thì. Ngọn đồi vươn cho ta thanh thang, chân bước tới mênh mông địa đàng. Gió về gọi lòng vui phơi phới, dứt nào phiền lòng dồn bình an. Chân bước tới hòa theo nhịp thở, lâu ngoại viên thơ thức gọi mời, nghe Phật nhắn trong từng hơi thở, niềm từ bi dâng hiến cho đời. Chân bước tới hề chi gian khổ, lòng an vui như tay mẹ hướng về. Tiếng thầy gọi trong ngàn muôn mặt lá, dù bụi trần vượt thoát đam mê. Chân bước tới như ngày trong trẻo, chén trà thơm ấm áp tay thầy. Cây sồi đỏ vươn mình trong gió, cúi lạy thầy, chúng con đã về đây. Nắm tay nhau chúng ta cùng thở, đường còn dài chờ vội làm chi. Nắng mới thấp gọi bình minh đó, mặt đất mùa xuân đến tức thì. Ngọn đồi vươn cho ta thanh thang, chân bước tới mênh mông địa đàng. Gió về gọi lòng vui phơi phới, dứt nào phiền lòng dồn bình an. Chân bước tới hòa theo nhịp thở, lâu ngoài viên thao thức gọi mời, nghe Bụt nhắn trong từng hơi thở, niềm từ bi dâng hiến cho đời. Chân bước tới hề chi gian khổ, lòng an vui như tay mẹ hướng về. Tiếng thầy gọi trong ngàn muôn mặt lá, dù bụi trần vượt thoát đam mê. Chân bước tới như ngày trong trẻo, chén trà thơm ấm áp tay thầy. Cây sồi đỏ vươn mình trong gió, cúi lạy thầy, chúng con đã về đây. Rễ mây cắm vào lòng tỉnh thức, nghe âm thầm sự sống gọi tên. Nhờ yêu thương tràn trong ngực trẻ, nguyện an vui mọi nẻo đi về. Nguyện an vui mọi nẻo đi về.
Dạ, kính thưa Thầy, kính chào Đại chúng. Con xin tặng Thầy và Đại chúng bài hát mà con sáng tác khoảng mấy năm trước. Tựa đề là Love is Every Step. Nó là bài hát tiếng Anh. Và giọng con hơi yếu và bây giờ con đang rất là run, cho nên con hát bài hơi cũng rất là ngắn, cho nên con xin lỗi trước. Mong Đại chúng thông cảm, nó không hay lắm nhưng mà là một bài hát không thích. Step by step, I make the world go round. With each breath, I listen to the sound of the birds whispering, of the wind whistling, and my feet caressing Mother Earth. Step by step, I delve in the now. With each breath, I deepen my vow to fill my lungs with sweetness, to fill my soul with gladness, to fill my heart with love, with boundless love. Love is every step, joy is every step, peace is every step, hope is every step, I am every step, you are every step, we are every step, love is every step.
Rồi trở lại câu hỏi. Có một câu hỏi là con kính xin thầy hướng dẫn là sau khi trở lại cuộc sống hàng ngày, đi học đi làm bận rộn, chúng con nên rèn luyện những pháp môn nào để cho vừa cân bằng được áp lực công việc mà vẫn an lạc tinh tấn và nương theo Phật pháp. Ở trong Phật giáo thì chúng ta có cái từ là pháp môn. Chữ môn này nghĩa là gì? Chữ môn này là nghĩa là cánh cửa. Pháp là cái con đường, hay là cái pháp này là con đường giúp cho mình mở một cánh cửa đó ra. Thì pháp môn là vậy thôi. Vậy thì bất cứ việc gì trong đời sống hàng ngày mà chúng ta làm, chúng ta có chánh niệm, dù việc đó nó không liên quan gì đến cuộc sống đạo giáo, nhưng mà nó có lợi ích cho mình, cho người, thì nó cũng là một pháp môn. Ví dụ có nhiều người, người ta thích làm từ thiện, ngày nào người ta cũng đi ra, người ta giúp đỡ cho những người già ở ngoài viện dưỡng lão, giúp cho những người già được vui, nói chuyện với họ, đẩy họ ra phơi nắng, đọc sách cho họ nghe. Đó cũng là một pháp môn. Như hồi nãy cô Phi Vân cô nói, trong cái Bồ Tát á, thì các vị sẽ làm tất cả những việc gì mà có thể hy sinh và làm việc cho người. Rồi ở đây nó chi tiết vào cái việc là bây giờ mình tu cái gì, mình thực hành như thế nào để cuộc sống hàng ngày mình bận rộn mà vẫn có thể tu được. Thì chúng ta Phật giáo mà phát triển, Phật giáo nhập thế có cái câu là gì? Tu tập trong bận rộn. Mình bận rộn nhưng mình vẫn tu tập được, chứ đâu phải là bận rộn tu tập được đâu. Nhưng mà mình ý thức là cái bận rộn này của mình, vì nó bận rộn cho nên mình nhịp nhàng đi theo được với nó. Nhưng mà mình không có khổ đau, không khó chịu gì hết. Tại vì hôm nay, ví dụ như ngày hôm nay đi, mặc dù cái thời khóa nhìn vô thì thấy rất là trống, không phải là trống mà thời khóa nó, thời giờ giấc nó sẽ rất là ok, không đến nỗi. Nhưng mà chỉ cần một việc mà mình lấn sân trễ hơn thì những việc khác nó sẽ trễ lại. Nhưng mà rốt cuộc đâu có ai có khó chịu, đâu có ai phiền não gì đâu. Tại vì mình ý thức cái bận rộn của mình vẫn nhịp nhàng theo được, là thôi mình sắp đặt được công việc. Ví dụ như là sau khi pháp thoại xong là phải có một cái buổi lễ đi, cúng kính gì đó, thì mình chuẩn bị sẵn những cái phần đó để khi vừa xong là mình sẽ có để mình ấy, chứ không phải là mình buông trôi nó, để nó tới sát bên rồi mới làm. Cho nên anh Phước Trí nấu khóa tu, nhưng mà anh rất là nhẹ nhàng thôi. Tại vì anh biết là anh sẽ chịu trách nhiệm bao nhiêu buổi ăn, thì những gì cần làm trước được làm trước, và tới khi mình ra cái là mình chỉ cần để ra thôi là mình có thể dùng được. Một người, hai người, ba người, bốn người phụ mà công việc nó vẫn nhịp nhàng. Cho nên thưa đại chúng là cái quan trọng là mình có niềm vui ở trong mỗi việc làm của mình, thì tự nhiên mình thấy không có gì khó khăn, không có gì là bận rộn, không có gì là khó chịu hết. Mình có niềm vui với nó là được. Thí dụ như lên tụng kinh, quý vị cúp cua được, chứ quý thầy đâu có cúp cua. Tại vì không ai kiểm soát mình hết, đây là tự giác mà, phải không? Nhưng mà các thầy mà vắng là bị phát giác liền. Nhưng mà nếu mà các thầy lên tụng kinh mà các thầy không có hạnh phúc á, tụng được. Cho nên mình làm việc gì mình cũng phải có niềm vui, thì chính cái niềm vui đó đó nó bình thường. Một người cha, một người mẹ nè, đi làm về chở con đi học thêm nè, bữa thì đi học võ, bữa thì đi học đàn, bữa thì đi học thêm toán này kia kia nọ, mà không có gì khó khăn hết. Tại vì mình có niềm vui khi mình chăm sóc con cái của mình. Chờ có niềm vui thì mình không có, dù rất là, cái chữ bận rộn đó không có nghĩa là mình lụp chụp cái gì hết á. Đừng có thấy khó chịu với chữ đó, nghĩa là công việc mình nhiều thôi. Nhưng mà mình biết, quan trọng là mình biết sắp xếp. Quý vị thấy là mấy ngày nay Pháp Hòa đi với khóa tu thì Pháp Hòa sẽ tạm dừng một số công việc. Và cái công việc mà Pháp Hòa nhiều nhất mỗi ngày đó là phải nhận những email và trả lời những email. Thì có một số email mà đâu có trả lời được, nhưng mà có một số email mình phải trả lời, là tại vì người ta đang ở trong cái emergency. Thí dụ như một người nào đó email nó, thầy ơi Phật sanh năm nào, hay là thầy ơi Phật mất năm nào, mấy câu hỏi đó. Bây giờ năm sau mình trả lời cũng không có gì, không có sao hết đó. Tại vì Phật sanh năm nào thì cũng đã sanh rồi, Phật mất năm nào thì cũng đã mất rồi. Và cái quan trọng là thầy ơi con sắp tự vận, giờ thầy có gì thế. Thí dụ vậy đó nha. Thì mình thấy cái gì nó quan trọng nhất mình sẽ chia sẻ trước. Còn cái gì mà mình thấy rằng, nhưng mà cũng có những ngày không có giờ để check mail, chứ không phải là ngày nào cũng làm được việc đó. Nhưng mà mình rất là nhiều việc, nhưng mà bây giờ mình đã có một khóa tu thì mình focus vô đây. Còn cái kia là cái mà mình làm mỗi ngày, giờ nào mình trống mình sắp xếp được. Cho nên rất nhiều việc nhưng mà chúng ta có sắp xếp được. Thì bây giờ nè, thí dụ bây giờ mình chia ra, mình biết một ngày mình có bao nhiêu tiếng, thì mình tự chia cho mình một thời khóa. Và khi chia thời khóa để làm gì? Để như là một cái lời phát nguyện, một cái commitment, một cái ước hẹn với cái thời khóa của ngày hôm đó. Hồi Pháp Hòa học lớp 10 á, là lúc đó mình mới đi tu á, đâu có ai biểu mình phải làm gì đâu, không có huynh đệ gì tu chung hết á, một mình thôi. Thì tự động Pháp Hòa mùa hè là Pháp Hòa tự làm cho mình một cái chương trình mỗi ngày, để một 3 tháng hè đó, 2 tháng hè đó mình không bị lãng phí. Chứ quý vị biết là cái thời băng cassette á, vừa nghe băng giảng, vừa thâu băng giảng biếu cho Phật tử, rồi vừa ngồi chú ghi chú những cái điều mình học. Ai dạy mình đâu, không có ai nói cái gì biểu mình phải học cái gì, mình tu cái gì hết. Tự mình tự lập một cái chương trình cho mình. Thật ra cái chữ bận rộn là tại mình nói, để mình thấy rằng cái schedule của mình, cái chương trình của mình nó liên tục vậy thôi. Chứ đừng có bị khủng hoảng là mình là một người. Nhiều khi á, cái nghĩa nó cái chữ nó rất bình thường, mà chính mình đã cho nó một cái chữ, nó thành ra một cái gì nó ghê gớm. Cái tự nhiên mình làm mình sợ đi, làm mình sợ đi. Cho nên mình cứ nhẹ nhàng trong mọi việc. Mà thật sự công việc gì nó, mình cứ trước mắt mình là mình cứ phải làm. Bây giờ mỗi ngày mình cho mình có thời khóa. Rồi có nhiều vị người ta đâu có đi tụng kinh ở trên chánh điện hay ở bàn Phật được đâu. Ta tụng kinh trên xe, người ta nghe pháp trên xe. Và quan trọng là mỗi niềm việc làm của mình, mình ý thức mình đang làm việc đó, và mình có niềm vui với việc đó. Có nhiều khi mình không có tụng kinh được, không có ngồi thiền gì được hết, nhưng mình nấu cơm cho người thân của mình ăn, nấu cơm bằng hạnh phúc, bằng niềm vui, thì cái đó giống như thời công phu của mình thôi, chứ đâu có gì đâu. Tại vì mình đã hiểu lời Phật dạy rồi, mình ứng dụng được lời Phật dạy linh động ở trong cuộc sống. Người nào có thời gian thì người ta, cái hình thức ta tu nó có khác. Mình vì hoàn cảnh mình, hình thức mình tu nó có khác, vẫn là tu thôi. Người ta thì tụng kinh EA, mình mở ra mình đọc thôi. Người ta có hoàn cảnh đọc lớn, hoàn cảnh của mình không có đọc lớn được, đọc thầm thôi. Cách nào chữ nó cũng đi vào trong cái tâm thức của mình hết. Cho đại chúng hiểu được cái pháp môn là vậy. Pháp môn là cánh cửa nào mà chân lý mà dẫn mình đi tới được cái tu tập, đó là pháp môn. Không phải niệm Phật mới là pháp môn, không phải ngồi thiền mới là pháp môn. Có những vị người ta không bao giờ người ta biết chánh điện là cái gì, ở bếp suốt à, cũng là pháp môn của người ta đó. Pháp môn của người ta là cung hiến thức ăn cho đại chúng, mà thật sự ra ở dưới đó người ta tu dữ dội lắm. Người ta người đi ngang, sao mặn quá vậy? Người đi ngang, sao lạc quá vậy? Nhiêu đó thôi là đủ tu không? Tại vì mình nấu, người ta không nấu, mình nấu cho người ta ăn, mà người ta đi tới lui, cứ người lạc, người mặn. Rồi có nhiều khi phụ thì không phụ mà cứ hỏi không. Rồi có nhiều khi phụ thì không phụ mà ý kiến ý cò. Thì cái người nấu ăn đó đó, nhiều khi nói cho đúng là người ta tu còn hơn là mình. Tại trên này ai chọc mình đâu, mình cứ liêm diêm suốt ngày, ai ghẹo gì mình đâu. Ở dưới đó người ta khiều dữ lắm, ta khiều, ta quẹt, ta nói lắm. Mà cái người đó vẫn giữ được cái mức tu của họ. Vậy họ có pháp môn không? Có pháp môn. Nhiều khi mình chở người ta đi chùa giùm thôi, mà làm ơn mà xong mắc quán, ví dụ vậy đó. Nhưng mà mình làm sao mình đối diện được những cái khen chê đó? Đâu phải là mình tu cái là ai cũng khen đâu, không có. Đâu phải làm việc thiện là người ta khen mình đâu, chưa chắc. Nhưng mà cái quan trọng là mình thấy được cái đó là cái gì. Pháp Hòa có nhớ cái quý vị nhớ cái bài Pháp Hòa chia, Pháp Hòa làm một cái bài kệ ngắn. Ai nói mình hay dở, ta khoan vội trách hờn, khen chê là bài học cho mình sống tốt hơn. Mà nếu mình nhận được cái bài kệ đó, mình bỏ một túi mình sử dụng á, không, thì thật sự là mình có pháp môn rồi đó. Quý vị đọc cái bài, cái lời khấn nguyện hồi sáng không? Cái bài sáng mình đọc đó, nó pháp môn không đó. Không không á. Xin tâm con sung sướng khi thấy người thành công là một pháp môn. Tại vì thường thường pháp môn của con là ganh tị. Bữa nay con đổi pháp môn lại, pháp môn của con là tùy hỷ công đức. Hoặc tu tạo phước lành như chính con làm được. Con không làm được mà con thấy người ta làm được, con mừng, con vui. Con tu không được, con thấy người ta tu con mừng chứ con có gắng. Thì tôi đâu có thấy người đó tu gì đâu, nhưng mà họ có pháp môn của họ. Nói theo võ thuật là gì? Có chiêu. Có chiêu. Tại đấy là, cho nên Pháp Hòa nghĩ rằng á, trong cuộc sống chúng ta nếu ai mà có tu tập một chút là đều có pháp môn hết. Pháp môn của mình mỗi ngày. Thí dụ có nhiều người, người ta thích tỉa lá cây ở ngoài vườn, cũng là pháp môn của người ta đó. Tại vì người ta có niềm vui khi người ta chăm sóc cây cối. Người ta gửi tình thương đến từng cái cây người ta chăm sóc. Người ta nuôi dưỡng tình thương của họ bằng sự chăm sóc cây cối. Có nhiều người, người ta nuôi dưỡng tình thương người ta. Có một anh Phật tử mà biết, anh làm cảnh sát. Đi làm về á, ăn cơm xong là tối trước khi đi ngủ là anh vô cái chỗ mà anh nuôi cái con cá. Anh ngồi 2-3 tiếng đồng hồ nhìn cái con cá nó bơi, yên lắng không nói gì với ai hết, mà nhìn những con cá, cười vui với những con cá tung tăng. Thiền. Mình làm đâu có được. Mình thấy dễ vậy đó mà làm khó lắm á. Mình đâu có đủ kiên nhẫn mà vô đó mà ngồi đâu. Nhưng mà nếu mình ngồi đó mà để mình suy nghĩ, mình làm, mình lo ra một cái việc gì thì cái đó là khác. Còn cái trường hợp này người ta có một cái enjoy, và enjoy đó là người ta lắng tâm người ta bằng cái hình thức là người ta nhìn những con cá bơi lội trong hồ. Thật ra đại chúng hiểu rộng cái chữ pháp môn ra. Mà nhiều khi chính bản thân mình phải thấy mình đang gặp khó khăn gì nhiều nhất để mình có một pháp môn cho cái việc đó. Ví dụ như mình hay giận nhất thì mình phải kiếm pháp môn quán từ bi để mình chuyển hóa cái cơn giận đó của mình. mình có cái pháp môn là mình hay ganh tị, thì mình phải kiếm cái pháp môn để mà hóa giải cái ganh tị đó. Hình như là trong kinh Hoa Nghiêm cũng có dạy cái chuyện đó. Hôm trước quý vị có học, có đọc cái phẩm Tịnh Hạnh không? Phẩm Tịnh Hạnh thứ 11 đó. Trong đó là mới hỏi làm sao để mà một vị, có một Phật tử có thể tịnh hóa thân, thân nghiệp, ngữ, ngữ nghiệp, ý, ý nghiệp. Bây giờ đi vào cái phần thực hành nè. Chữ chữ hành đó là thực hành đó. Thì bây giờ không, mấy phẩm trước là mình nói về giáo lý. Bây giờ mình nói tới phần thực hành. Thực hành là sao? Bây giờ mình đặt cho mình một câu hỏi, làm sao để con thanh tịnh được thân? Cái thân này nhưng mà nó có cái thân nghiệp của nó. Cho nên trong kinh đó là thân, thân nghiệp. Miệng nó có cái nghiệp của nó. Ý nó có cái ý của nó. Thì bây giờ muốn tịnh hạnh cho nên phẩm này mới tên là tịnh hạnh. Tịnh là gì? Là làm lắng xuống. Hạnh là cái action, cái behave, cái cách sống của mình. Cho nên trong cái bài, trong cái phẩm tịnh hạnh đó mới đưa ra thấy người qua đường nên nguyện chúng sanh qua khỏi khổ đau đến bờ an lạc. Mình đang dừng xe lại để cho một người đi bộ qua, thay vì mình nói vô duyên tự nhiên đi bộ chi mà làm tôi dừng lại, tôi bị delay cái công việc của tôi, ví dụ vậy đó. Thì khi mình thấy cái người đi qua đường, khởi lên thấy người qua đường, xin nguyện mọi người qua được bên kia an toàn không tai nạn. Đó là tịnh hạnh chứ gì nữa. Thay vì miệng mình ngồi xe mình chửi người ta, mình cũng nghe. Mình khởi cái tâm xấu, mình hành động có nhiều khi đó, dừng cái đèn đỏ mà tức dỗ vô cái xe cái bóp, tai mình đau. Người hàng xóm nhìn qua họ thấy mình đang nổi một cơn sân với một cái đèn đỏ. Thì thay vì vậy mình khởi tịnh hạnh lên, khi dừng đèn đỏ nên nguyện chúng sanh biết sống chừng mực, xanh đỏ vàng, xanh vàng đỏ tím gì đó. Tịnh hạnh là vậy. Cho nên quý vị thấy không, xin thấy người làm gì đó thì cầu cho chúng sanh. Xin lỗi, trong đó dạy nè, nếu như bản thân mình á, nếu mặc quần dưới cầu cho chúng sanh kiểm thúc thiện căn, sanh được cái tàm quý, tại sao mình phải mặc quần áo xấu hổ? Vậy thì khi thấy mình chính bản thân mình mặc cái quần áo vào, thì khi mặc quần dưới cầu cho mọi người có được sự hổ thẹn, cụ túc thiện căn, cụ túc tàm quý, đầy đủ sự hổ thẹn. Cho nên mình nhớ là ai trong chúng ta ngồi đây tu cũng tu gì cũng biết, đạo gì cũng cần biết, nhưng mà người nào cũng có miệng, có thân, có ý hết. Nhưng mà hàng ngày không khéo thì chính cái thân này là tạo rất nhiều những cái tật không dễ thương. Bây giờ nói đơn giản là cái nghiệp là cái tật đi. Để cho các vị nào người ta không quen nghe chữ nghiệp đó, miệng có cái tật của cái miệng, có cái tật của cái ý, có cái tật của cái thân. Bây giờ anh tu gì không biết, nhưng mà ba cái này anh tu chưa được á là hơi khó à. Cho nên đó, mỗi khi mà thỉnh mỏ đó, khai mỏ đó, bên này ba tiếng chuông, bên kia đáp lại ba tiếng mỏ. Đó là tượng trưng cho gì? Chúng sanh tạo nghiệp ở ba chỗ: thân, miệng, ý. Hôm nay phải ý thức, trở về nương tựa Phật, Pháp, Tăng, tu, giới, định, tuệ. Ba tiếng mở đầu. Rồi sau đó ba tiếng rời, cộng ba với cộng bốn lại là bảy, rồi cộng bốn cuối là mười. Cuối cùng cũng tu ba nghiệp thập thiện. Thân thì ba điều: sát sanh, trộm cắp, tà hạnh. Miệng thì bốn điều: nói dối, nói lưỡi hai chiều, nói lời thô ác, nói lời mê hoặc. Ý thì có ba việc: tham, sân, si. Vậy thì cái tiếng mỏ mà thỉnh lên bon cóc á, nếu mà nói theo kinh Hoa Nghiêm là gì? Sự sự vô ngại. Tôi thỉnh mỏ, tôi bên kia giao ba tiếng chuông mà tôi biết đáp ba tiếng mỏ, tôi vô tôi ứng sự rất hay. Và người nghe thấu lý, lý vô ngại, sự vô ngại. Mà cái người mà thỉnh mỏ mà giỏi rồi đó, bây giờ cái người kia có tụng cỡ nào họ vẫn xin đánh mỏ vô hết, thỉnh mỏ vô hết. Người mà không rành, dở tay mỏ đó, đánh rơi nhịp hết, đánh không vô. Còn anh kia mà anh tụng cỡ nãy, dụ như thông thường thì Ma Bồ Tát, cái mình dừng cái tự nhiên bữa nay ông chủ lễ ông hứng lên Ma Ha Tát, anh kia anh vẫn nhịp được liền, anh vẫn vô nhịp được liền. Đây là sự vô ngại. Đừng có gò cái pháp môn của mình lại. Phải niệm Phật, phải ngồi thiền, phải làm gì đó. Mỗi người mình phải có một pháp môn của mình. Tại vì ai cũng có cái tật nguyền của mình hết, ai cũng có cái khó khăn của mình hết. Ví dụ Pháp bây giờ cái khổ của tôi nhất đó là tôi ghiền phim quá. Giờ sao mà để tôi đừng ghiền phim nữa đây. Đừng có mướn nhiều về. Đừng có tới giờ mà ghiền phim rồi, đừng có ở vòng vòng cái chỗ nào có internet. Ở trong phòng có computer, có laptop rồi mở lên. Thật ra mình tự mình phải biết mình có khó khăn gì thì mình tìm cho mình một pháp môn. Người trẻ đó phải đi xúc tuyết, phải làm việc nặng để nó bên, nó tiêu hao bớt những cái năng lượng ở trong người của mình. Vừa có sức khỏe tốt mà vừa có được cái tiến hóa, không có để những cái dục thấp kém nó lôi mình. Dục không có xấu, nhưng mà quan trọng là dục thượng hay dục hạ. Ham muốn đâu có gì sai, thí dụ muốn tu cũng đâu có sai, nhưng mà muốn làm việc tầm bậy nó mới sai. Cho nên cái đó gọi là dục hướng hạ hay là dục hướng thượng. Thì nếu mà mình lỡ mình rơi vào cái dục hướng hạ thì phải tìm cách để mình đưa cái dục mình lên, chuyển hóa cái dục mình lên. Không có muốn những cái thấp kém. Và quý vị nhớ là mình còn là chúng sanh, mình còn ở trong phạm vi của một con người, thì mình phải có pháp môn nào mà nó phù hợp, nó thích ứng. Pháp môn như thuốc uống, uống thuốc gì nó phù hợp với mình, thuốc nào nó không hợp với mình, dù nó là pháp môn hay cũng không theo, nó đâu phải là hợp với mình đâu. Ví dụ như bây giờ ở đây có một người, hai người, ba người đau chân mà cứ bắt ngồi dưới đất miết, kêu là ngồi vậy mới thành Phật được. Thì tôi thành Phật đâu không thấy, mà vô tôi thành khổ đau này. Một con người khổ đau tôi ngồi đây, thì mình có thể đi thiền. Ngồi không được thì đi thiền. Thiền đâu có bị, đâu có ràng buộc là phải ngồi đó. Không ngồi được thì thiền đi. Thí dụ vậy đó. Cho nên đại chúng mở rộng pháp môn ra. Cho nên mình mới có một phẩm kinh của Quan Âm. Phẩm kinh gì? Phổ gì? Phổ môn. Phổ môn là nhiều cánh cửa, cánh cửa rất rộng. Phẩm đó là phẩm phổ môn. Rồi bây giờ quý vị đọc trong phẩm phổ môn coi. Người nào muốn cầu con trai được con trai, cầu con gái được con gái, cái mình nghe mình dính vô. Ô, Phật giáo dạy không cho cầu, mà sao giờ trong này dạy cầu con trai cầu con gái, rồi nói con là nợ. Mà tại sao lại muốn sinh con? Phổ môn mà. Người ta chưa được cái chỗ xuất thế thì người ta nhập thế. Nhưng mà nhập thế chân chánh. Ví dụ như bây giờ tôi chưa đi tu được, tôi sẽ làm một người buôn bán, nhưng phải buôn bán chân chánh, chứ không buôn bán những điều không chân chánh. Cầu con trai mà, cái đó là mình nói theo cái lý mà gọi là trung á. Còn cái lý cao là gì? Cầu con trai đây là cầu trí tuệ, cầu con gái là cầu từ bi. Phẩm phổ môn nói á, nếu người nào muốn cầu con trai, cầu con gái, niệm Quan Âm á, là sẽ được sanh con gái, trai con gái đó. Nếu mà nói cái lý sâu màu của cái nghĩa đó là gì? Con trai là tượng trưng cho trí tuệ, con gái là tượng trưng cho từ bi, phước đức. Ai muốn có trí tuệ, ai muốn có lòng từ bi thì quay trở về nhìn tất cả mọi hành động của mình, để mình có thể khơi mở cái tình thương, cái trí tuệ đó trong cuộc sống của mình. Rồi trong đó nói nữa nè, nếu người nào mà nhiều lòng tham dục, nhớ không, niệm danh hiệu Quan Âm thì thấy dìa lìa lòng dục. Thì dục này là dục gì? Và trong đó đưa ra cái hình ảnh là người có những người nào bị nước nó trôi, niệm Quan Âm liền tấp vô chỗ cạn. Bữa nào suối đi ra mấy cái phát chơi, suối nó đang chảy róc rách vậy, chảy cuồn cuộn nhảy xuống là niệm Quan Âm. Vừa ba câu xong cái chuyển qua niệm Di Đà. Đâu phải vậy, phải không? Cái dòng nước trôi đó là gì? Là tượng trưng cho những cái tham muốn nó cuốn mình. Và nếu mình niệm Quan Âm tức là mình định trở lại, mình hỏi lại mình, chữ Quán Âm tức là mình soi lại mình, cái này có phải là mình, cái mình cần không, mình có cần đến mức độ như vậy không, để mình lao vào trong cái dục này như vậy, thì mình giật mình thấy mình đâu có cần đến mức độ như vậy. Vừa rồi có hai vợ chồng lên thăm Pháp Hòa và dẫn mấy đứa con theo. Thì bây giờ mấy đứa con hoàn toàn là bệnh, tâm bệnh rất là lớn. Thì vợ chồng cũng nhận một điều rằng là đi làm quá nhiều, đi làm đến nỗi không còn thời gian để chăm sóc con cái. Thì Pháp Hòa mới hỏi hai vợ chồng là bây giờ anh chị thấy rằng mình có nhiều tiền đó, nhưng liệu mình có thuốc gì để trị con mình không? Và cuối cùng mình cần ở con mình là gì? Sự bình an và niềm vui của con, chứ đâu có cần cái khác. Mà không tin quý vị hỏi con mình coi mình, nó cần cái gì nơi mình? Nó chỉ cần mình có mặt cho nó. Nhưng mà nhiều khi á, mình thấy cái cuộc sống của mình nó thuận quá, làm đâu được đó, làm đâu được đó, làm ra tiền dễ quá. Thì cái đó cũng không có gì là xấu, nhưng mà mình quên cái chuyện khác đi. Mình quên Quán Âm á. Quán tức là nhìn trở lại, mình nhìn trở lại mỗi cái situation, mỗi cái hoàn cảnh của mình, để mình tìm ra được một cái pháp môn cho chính mình. Cho nên đó gọi là phẩm phổ môn. Môn là cửa mà phổ là rộng, cánh cửa rất rộng. Và mỗi người chúng ta sẽ rơi vào một cái trạng thái. Ví dụ ha, có người đi tìm châu báu ở trên biển cả, gặp dạ xoa la sát, nhớ không, niệm Quan Âm thì dạ xoa la sát không còn. Vậy thì tìm châu báu là gì? Quý vị đi vô khóa tu ở 6 ngày đây, có phải đang đi tìm châu báu không? Nhưng mà rồi không khéo có gặp dạ xoa la sát không? Trời ơi, ngồi tự nhiên đâu có một bà nào xuất hiện chuỗi ta bà thế giới. Thì mình phải biết rằng đâu đó nó có những hình ảnh đó. Niệm Quan Âm trở lại, mình vô đây mình tìm cái gì? Thì chữ niệm là nhớ, chứ không phải lấy cái miệng lâm râm. Cái miệng mà lâm râm mà kêu là niệm Phật, đó là cái nghĩa nó sơ, nghĩa đơn sơ lắm. Cái nghĩa chính là nhớ nghĩ, nhìn trở lại, xoay trở lại, mình vô đây làm cái gì? Đi tìm châu báu. Nhưng mà châu báu thì ai cũng giành chứ, ta đâu để cho mình lấy dễ vậy. Cho nên dạ xoa la sát sẽ xuất hiện ngăn cản mình. Và cuối cùng mình phát hiện, thôi, mình phải nghe lại âm thanh của mình. Vô đây làm gì? Bỏ tiền vé bay qua đây làm gì? Để giận rồi đi về à? Để hốt mớ phiền não rồi đi về hả? Trời, đi bỏ tiền ra đi mua phiền não. Biết vậy ở nhà không tốn, không giận ai hết. Phải không? Châu báu chất đầy thế giới. Tôi đem tặng bạn sáng nay một vốc kim cương sáng chói, long lanh suốt cả đêm ngày. Mỗi phút, mỗi viên ngọc quý, tóm thâu đất nước trời mây. Chỉ cần một hơi thở nhẹ là bao phép lạ hiện bày. Chim hót, thông reo hoa nở, trời xanh mây trắng là đấy. Ánh mắt thương yêu sáng tỏ, nụ cười ý thức đông đầy. Tuyết đẹp quá không ngắm, trời bao la không nhìn, rút trong phòng coi phone suốt. Rồi tới đi về nó, ủa Tây Thiên ra làm sao ta? Và có đôi khi chụp hình đem về coi, mà lúc có thiệt không ngó. Này người giàu sang bậc nhất, tha phương cầu thực xưa nay, hãy thôi làm thân cùng tử, về đây tiếp nhận gia tài. Gia tài mà chúng ta đang có được là niềm an vui. Hôm qua ai hát cái bài đó? Niềm an vui vẫn luôn có thật, chứ nó phải là chuyện hư ảo. Cho nên đó, pháp môn khắp cùng hết, nó không nằm ở đâu hết. Pháp môn có mặt hết, nhưng mà mình đủ nhận thức nó không? Niềm vui có mặt hết á. Nè, bữa nay mình ngồi đây phải không? Chiều ngày mai mỗi người một ngã. Cho nên tối nay về nhớ hát bài Chỉ còn gần nhau một đêm nữa thôi. Bây giờ quý vị hiểu được cái pháp môn mà nói ha. Đừng có nghĩ rằng phải tu thiền mới kêu là pháp môn, phải tu tịnh mới là pháp môn. Cái đó cũng là một pháp môn thôi. Nhưng mà cái pháp môn tịnh hay thiền mà anh chọn á, nó hàng ngàn thứ mà khó khăn ở trong cái đó nữa. Đâu phải niệm Phật cái giảng sanh. Nếu hàng ngày anh không có lấy câu niệm Phật để ru cái phiền não anh nó xuống thì nó lấn hết. Nó lấn hết. Rồi cuối cùng mình trở thành một cái máy niệm Phật, nhưng mình không có feel được những cái tiếng niệm Phật đó. Cho nên miệng niệm, tai phải nghe, tâm phải tưởng, pháp môn niệm Phật nó mới kết hợp. Cứ nói nó mô dư Phật, nó mô Phật rống trời hết, mà nó cái này nó đi đâu á, nó không có tương ứng á, nó không có giúp được mình. Thì cuối cùng mình làm cái máy phát ra tiếng niệm Phật thôi. Còn thí dụ pháp môn của mình á, khi không có ai niệm lớn, khi có người niệm nhỏ, khi người ta ngủ niệm thầm. Tôi vẫn giữ pháp môn của tôi á, nhưng mà tôi biết lúc nào ứng pháp. Ở nhà mình niệm lớn đi, muốn lớn cỡ nào đó lớn. Mấy đứa nhỏ nó về rồi, niệm vừa lại chút. Tối khuya người ta ngủ rồi, niệm thầm. Trời ơi Phật con xin lỗi, con niệm Phật không nghe. Thí dụ vậy đó, giờ là nó mình bị kẹt pháp môn. Mình thích chuông mỏ, cứ thỉnh, có sao đâu. Nhưng khi trong nhà mình có người, người ta cần sự yên lắng. Thậm chí thường ngày mình thỉnh mỏ, mà hôm nay không khí trong nhà nó không có thoải mái lắm, dứt tiếng mỏ đó đi, tụng kinh trong cái tĩnh lặng, mình trợ lực cho người thân mình. Tại hôm nay về có nhiều người thân trong gia đình không được thoải mái lắm, mình phải nuôi dưỡng nhau chứ. Người ta nuôi mình mấy ngày nay, mình tu, người ta để mình tu, hôm nay người ta cần yên, mình phải cho người ta yên chứ. Thì mình vẫn ứng dụng pháp môn, mà trong pháp môn đó có những pháp môn khác nữa. Pháp môn lớn tiếng, pháp môn trung bình, pháp môn im lặng. Mình tu tập làm sao mình có cái nhìn được như vậy. Đó là phổ môn. Mai mốt quý vị đọc vô phẩm phổ môn thì mình không thấy bị kẹt chữ trong đó nữa, mà mình sẽ thấy những cái hình ảnh rất đẹp trong phẩm phổ môn đó. Và bây giờ mình mở kinh ra thấy chữ phổ môn, ồ quá trời phổ môn. Rửa chén cũng là một pháp môn. Ví dụ như tôi thích pháp môn rửa chén, nhưng mà nó trong cái rửa chén nó có rất nhiều cái chi tiết. Rửa như thế nào cho nó có khoa học, không cực nhọc, mà chén bát không bể, mà làm không cực. Cứ đổ dồn tùm lum luôn, rửa thấy mồ tổ luôn, mà mất thời gian mà không được gì hết. Thí dụ vậy đó, Rồi dao mình cũng để vô trong cái xin nước ngập mênh mông đó. Một lát hốt hốt lên: trời ơi, tôi chọn pháp môn rửa chén, Bồ Tát đâu không độ đứt tay rồi. Tại vì anh chọn pháp môn rửa chén mà anh không có chi tiết về pháp môn đó. Dao kéo anh phải để ở đâu? Đũa muỗng anh để riêng như một rổ. Những cái không dầu mở rửa trước, trước khi xà bông nó dính vô mở dầu. Cái gì cũng cứ rửa tạp nhạp, thành thử ra cái không dầu cũng thành dầu. Rửa chén phải có cái cách. Thì anh làm gì? Đây, đây là những phổ môn của một pháp môn. Cho nên học Phật là gì? Học Phật để mình biết cách sống, chứ không phải học Phật để mình lấy điểm với Đức Phật. Mình biết cách sống, sống hạnh phúc, sống bình an thì Niết Bàn ở đây. Thì Niết Bàn ở đây mà có thì mai mốt có chết sẽ nhất định đi Niết Bàn. Tại Niết Bàn thực tại mình có, tịnh độ hiện tiền mình có. Mình không có bác, nhưng mà mình phải hiểu đạo lý cho nó đúng thì mình nói người ta nghe, nó mới thuận cái gì mà người ta nghe. Cho nên Đức Quan Âm nó tại sao có tới ngàn tai ngàn mắt lắm. Mắt là để tượng trưng cho cái hiểu biết, tai là tượng trưng cho cái ứng dụng. Mà Quan Âm là từ bi, là và có cái sự nhìn lại. Thì có sự nhìn lại rồi thì việc gì nó làm đâu vô đó. Ví dụ ngày hôm qua mình ăn món đậu xào. Ăn đậu xào rồi dư một thao, cái tối lại cái các vị bày ra làm bánh để đại chúng đón giao thừa có bánh ăn. Không, cái món này phải là như vậy, như vậy. Thì mình đầy ra một cái nhân mới, mà trong cái đó ăn thao đậu này không sử dụng được. Thế bây giờ mình lấy cái đậu này ra, mình bầm nó ra, mình gia vị thêm phát vô, lại có cái nhân của đâm linh, mình ăn mà không có phí mà sử dụng được. Thay vì bây giờ mình để cái này nó quăng bên, mình lấy cái mới ra thì lại mình phải tốn cái mới mà cái cũ lại không. Mà cái này ăn gì, chỉ là một món bánh ăn chơi buổi tối một cái hai cái đón giao thừa thôi mà. Quý vị hiểu được chỗ mà nói ha. Thành thử ra tu tập là vậy thôi. Học Phật là để vậy. Học làm sao mà mình có đủ tỉnh thức giác ngộ mỗi việc trong cuộc sống của mình. Dĩ nhiên là làm sao mình hoàn hảo được, nhưng mà mỗi ngày mình phải có những cái tiến bộ như vậy. Thì cái đó gọi là gì? Mình có kết quả trong sự tu tập. Giáo, lý, hành, giải. Đó là bốn cái điều mà trong Phật học phải có. Phật giáo có giáo lý, có giáo, có lý, có sự thực hành, có sự hiểu biết, cởi mở, giải, tức là mình tỏ rõ ra mọi vấn đề. Thưa Thầy, cho con hỏi, kính lại 36,000 vị đại Bồ Tát dưới cây tiếng nhạc. Cây tiếng nhạc là cây gì? Cái câu này là ở trong kinh Dược Sư. Thì kinh Dược Sư mở đầu bằng một cái buổi pháp thoại của Đức Phật ở dưới cây nhạc âm. Cái cây đó nó có cái tên là nhạc âm. Có thể là khi mà gió thổi thì những cái tiếng lá xào xạc của nó tạo ra, người ta nghe như là một bản nhạc, thí dụ vậy. Thì trong kinh mới nói rằng Đức Phật nói kinh Dược Sư ở dưới cái cây nhạc âm đó. Và cái pháp hội đó có 36,000 vị Bồ Tát. Cho nên á, khi mình đảnh lễ chư vị Bồ Tát Thánh chúng ở trong cái pháp hội Kinh Dược Sư đó, đó, thì mình lễ các vị Bồ Tát có mặt trong pháp hội đó gồm 36,000 vị. Kính lại 36,000. Vạn là, một vạn là 10,000. Một vạn là 10,000. Mà 30,000 là 30,000. Mà 36,000 tức là 36,000. 1,000 là một thiên, ngàn lạng thiên, chữ tiếng Hán gọi là thiên. 10.000 tiếng Hán gọi là vạn, 100.000 gọi là ức, 1 gọi là nhất, 10 gọi là thập, 100 gọi là bách, 1.000 gọi là thiên, 10.000 gọi là vạn. Vậy thì 36.000 là 36.000. Thí dụ như trong kinh mình đã nghe nói 84.000 pháp môn. Có nghe câu đó không? Thế 8 vạn là mấy chục? Là 80.000. 8 vạn rồi 4.000 thì là 84.000. Nhưng mà ngày xưa thì cái câu là 8 vạn 4.000 pháp môn. Bây giờ mình nói gọn lại theo cái con số mình bây giờ mình round out, mình nói đúng 84.000. Thì chư vị Bồ Tát có mặt ở trong cái buổi Phật nói kinh Dược Sư đó 36.000 vị. Thì sám pháp Dược Sư là một quyển sám pháp mình đảnh lễ chư Bồ Tát, chư Phật có mặt ở trong cái pháp hội đó, hay là được nhắc trong pháp hội đó. Ví dụ như Phật Thích Ca là chính rồi, tại vì Ngài là người nói kinh. Rồi Phật Dược Sư là đối tượng của bộ kinh đó. Rồi bên cạnh đó là có Vô Lượng Thọ Phật, tức là Phật gì? Phật A-di-đà. Tại vì Ngài có giới thiệu khi mất đi mà người nào mà hiện đời này sống tu tập có an lạc thì khi họ quá vãng thì Phật Di-đà rước, cho nên lễ Phật Di-đà được nhắc ở trong kinh đó. Ở bên cạnh đó có Nhật Quang Bồ Tát, Nguyệt Quang Bồ Tát là hai vị thị giả của Phật Dược Sư. Bên cạnh đó có Dược Quân Bồ Tát, Dược Thượng Bồ Tát, Vô Tận Ý Bồ Tát, Di Lặc Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, là 8 vị Bồ Tát ở trong Dược Sư Kinh có nhắc là 8 vị đó sẽ trợ lực rước người vãng sanh, thí dụ vậy. Cho nên là khi mà lễ một bộ kinh nào đó, sám pháp về bộ kinh nào đó thì những nhân vật, nói đơn giản, những nhân vật có mặt, có xuất hiện, có tên tuổi ở trong cái bài kinh đó sẽ được mang ra để đảnh lễ hết. Đó, đại ý nó vậy thôi. Dạ. Cây nhạc âm là cái gì? Cây nhạc âm là tại vì á, tiếng Hán gọi là nhạc âm thọ, là tiếng Việt mình dịch là cây tiếng nhạc. Nhạc âm là tiếng nhạc. Cho nên Ngài Hòa Thượng Trí Quang khi Ngài dịch cái bản kinh Dược Sư này thì Ngài dịch vậy đó: kính lại 36.000 vị đại Bồ Tát dưới cây tiếng nhạc. Thấy không? Ngài mới dịch nè: kính lại Tôn giả A Nan và 8.000 vị đại tỳ kheo. Tại vì ở trong kinh Dược Sư á, các vị tỳ kheo có mặt ở trong pháp hội là 8.000 vị. Và cái người mà trùng tuyên lại cái bài kinh này là Ngài A Nan. Cho nên khi mình đảnh lễ là mình ghi ơn người đã nói lại cái kinh này cho mình nghe, đó là Ngài A Nan và 8.000 vị tỳ kheo ở trong pháp hội đó. Vậy thì thưa các vị, là Bồ Tát á, Có thuộc về Tăng Bảo không? Có không? Có. Nhưng mà Bồ Tát Tăng. Còn các vị như là Ngài A Nan hay là Ngài Mục Kiền Liên là A-La-Hán Tăng. Tất cả là Tăng hết. Nhưng mà Tăng á, trong Tăng, trong cái Sangha, trong cái community đó, trong cái đoàn thể Tăng á, nó có những vị là Bồ Tát Tăng, Thanh Văn Tăng hay là Phàm Phu Tăng. Ví dụ các vị tỳ kheo bình thường như mình giờ đây đó là Phàm Phu Tăng. Còn các vị như là Ngài Mục Kiền Liên, Ngài Xá Lợi Phất là Thánh Tăng. Còn Ngài Mù Văn Thù, Ngài Phổ Hiền là Bồ Tát Tăng. Tại mới đây có một Phật tử ghi danh quy y mà hỏi, nói con xin quy y Phật, quy Pháp, quy Tăng, vậy Bồ Tát có thuộc về Tăng Bảo không? Tại sợ lọt sổ, sợ không quy Bồ Tát, sẵn Pháp Hòa giải thích luôn để cho đại chúng biết. Khi nói quy y Phật đâu có nghĩa là chỉ quy y Phật Thích Ca. Tất cả chư Phật, dù là Phật Di Đà hay Phật Dược Sư, chúng ta đều quy y hết. Cho nên không cần phải làm cái chuyện là quy y riêng với Phật Di Đà. Này là kỳ thị. Quy Phật là mười phương chư Phật. Quy Pháp là tất cả giáo lý nào mà chân chính, có giới, có định, có tuệ, có chân lý dẫn dắt cho mình. Cho nên lúc nào mà con hay nhắc, Pháp Hòa có làm lễ quy y cho quý vị thì chỉ là một thành phần của tăng để giúp quý vị trong cái buổi lễ này thôi. Chứ còn chư tăng trong mười phương, dù tăng đó là người Thái Lan, người Campuchia, người gì đi nữa, mà các vị đó có sự tu hành đều là thầy của mình hết. Quy tăng là tăng chúng mà. Nhưng mà có thể mà có một điều là một người chưa phải là tăng. Tăng là phải một đoàn thể bốn người. Đó, thí dụ như ở đây bây giờ là có Pháp Hòa, là có thầy Đức Tạng, Tịnh Tạng, Chơn Tạng, Nguyên Tạng, năm thầy là một đoàn thể, là Huệ Tạng, là sáu thầy là đoàn thể của tăng. Tại phải bốn tỳ kheo trở lên mới được gọi là tăng. Một người chưa thể gọi. Chứ quy tăng là một đoàn thể của những bậc tu tập. Mình hiểu như vậy thì mình sẽ không có bị lấn cấn, khó khăn cái gì hết. Mà cái nghĩa lý nó là nó vậy thôi. Trong này có một câu hỏi là: ba mẹ con mua một bộ bàn ghế, sau 30 ngày thì không trả lại được. Thì sau 30 ngày không trả lại được thì mới phát hiện ra có cái đường nứt ở trong cái bàn này. Thì bây giờ ba mẹ rất là khó chịu. Giờ trả thì trả không được, mà để xài thì cái đường nứt nó chướng mắt. Bây giờ quý vị có thấy cái gì gọi là chướng chưa? Chữ chướng là vậy đó. Chướng là nó ngăn che, nó trở ngại mình, mặc dù nó là cái gì đâu, nó chỉ là một cái đường nứt trên cái bàn thôi. Nhưng mà nếu mình nghĩ thoáng hơn nè, nếu mình phát hiện cái bàn này nó nứt, mình đem mình trả lại thì cũng có người nào đó người ta mua về người ta xài. Mà nếu mà người ta cũng giống mình vậy đó, ta mua về ta cũng chướng cho mình, mà ta không có tu ta khổ hơn. Giờ mình có tu rồi mình quán chiếu, cái bàn nứt không bằng tình nghĩa nó nứt. Tình nghĩa nứt mới quan trọng. Còn cái bàn này, thí dụ giờ lỡ chồng đi mua mà không để ý, trời ơi bà vợ cứ la hoài, ví dụ nứt, ông đi mua mà không có để ý, mà nói làm chi, rồi cũng cái đưa bàn nứt mà cũng để đó thôi. Thật ra để đồ thì nó nứt thôi chứ đâu có rớt đồ, đâu có gì đâu. Thật cái này là do mình, do cái gì, cái quán chiếu của mình thôi. Bây giờ quý vị thấy cái gì gọi là nhất thiết duy tâm tạo chưa? Sự gì nó cũng vô ngại, mà lý gì nó cũng vô ngại hết, thì gọi là sự lý vô ngại. À, bây giờ mình mới thấy là mình học được cái giáo lý mà tứ pháp giới rồi á, thì cái việc gì đến với mình, cái mình đem một cái tên đó ra mình gọi nó, là nó giúp cho mình hóa giải. Ví dụ như có một em nó lên xe, trời đông mà bữa lạnh dữ lắm, mà nó nhất định nó không chịu đội cái nón là tại vì nó sợ hư tóc. Nó xài keo rồi tóc nó dựng rồi lên vậy, nó nhất định nó không, mà lạnh đỏ tay vậy đó. Nó con sợ hư tóc mà thầy cứ kêu. Phải qua bữa đấy, bây giờ con muốn hư tóc hư tâm. Hư cái tâm mới sợ, hư cái tóc đâu có sao. Cũng giống như lỡ mình, lỡ vợ hay chồng hay con mình, lỡ làm bể cái gì, mất cái gì, thì mình phải suy nghĩ rằng mất của đâu có bằng mất tình cảm. Thì mất cái đó nó mới quan trọng. Còn cái của cải này giữ cỡ nào rồi tới ngày nó vô thường nó tới nó cũng đi. Em bị rồi, mới mấy đây mấy tuần trước em bị, phải không? Rồi phải quán chiếu thôi. Cho nên đó là mình về mình nói với gia đình, bây giờ cái bàn này nó cũng nứt rồi, mình trả lại thì người ta cũng không có bán buôn gì được. Đó, thôi thì bây giờ nhiều khi cái duyên của mình không thấy trước 30 ngày. Cái luật là mình trước 30 ngày mình được trả, sau 30 ngày là không được trả nữa. Mà giờ sau 30 ngày nó mới mình phát hiện ra cái dấu nứt. Thì cái dấu nứt này là một bài pháp. Tại sao không thấy trước đó mà sao mới thấy? Giống như là cái trống nè. Thì cái vị thầy đặt giùm mình cái trống là các vị đặt rất là và đặt là phải loại tốt, để tại ở đây nó khô lắm. Nó đem qua tới đây thì trời nó khô quá. Quý vị nhìn lại có dịu, quý vị coi nó tét gỗ luôn, nó bung gỗ mà nó bung ra từng sớ luôn. Nhưng mà qua không có complain gì đó, tại con sai được. Đó, vẫn vẫn để sai, mặc dù họ đền cho mình cái khác, nhưng mà đền gì đền qua đây nó vẫn sao, vẫn nứt tiệm. Thì Pháp Hòa mới nói thôi đừng có, thầy đừng có đặt cái gì nữa hết, đừng có biểu họ đền gì nữa hết, có sao mình xài vậy. Hồi dưới Trúc Lâm nó có một cái trống đó, là mười mấy năm đó, là nó bị đùng cái da, mỗi lần cần xài là phải lấy cái hít đó, thổi một đêm cho nó căng, xài đỡ một buổi thôi rồi xong nó đùng trở lại. Tại vì cái gỗ của nó khi mà nó qua nó khô quá, nó tóp lại thì da nó đùng. Ở đây mình hên là không bị. Nhưng mà nói chung lại là cuộc sống này nó có những cái nó ngoài ý muốn của mình, chứ đâu có ai muốn cái gì hư hao đâu. Nhưng mà Đức Phật có dạy trong kinh đó, có bốn việc mà người ta có thể làm để giữ hạnh phúc. Một á, là biết sửa cái gì đã hư. Hai á, là biết xây dựng cái gì chưa có. Ba đó, là biết nghe những lời đạo đức. Bốn á, là biết kết những người bạn lành. Mà khoan, hai cái điều quan trọng là gì? Sửa cái gì đã hư, dựng cái gì đã đổ. Cái gì chưa có, cố gắng làm cho nó có. Ví dụ như mình cũng nói chuyện mỗi ngày, nhưng mà cái cách nói của mình làm cho người ta buồn mỗi ngày, thì cái đó mình nên sửa đi. Chỉ cần sửa được cái đó, cái người khác hạnh phúc. Hồi nào giờ tôi chưa bao giờ tôi rót được cho cái người đó ly nước, tại vì tôi không ưa. Người khác biểu tôi làm trâu làm bò tôi cũng làm nữa, nhưng mà riêng người đó một ly nước tôi cũng rửa, không rót. Thì bữa nào mình rót được cho người đó ly nước á, là mình làm những gì mà nghĩ rằng chưa bao giờ làm được. Mà mình làm được thì cuộc sống nó khác lắm. Mà trước hết là ai hưởng? Mình. Không còn cái sự khó khăn khổ đau trong lòng nữa. Sửa cái gì đã hư, tạo cái gì chưa có, chơi với bạn lành và sống có chánh niệm đạo đức. Nó có nhiều cái để mình nhìn thấu lắm, chứ không phải là một việc đó không. Nó nứt nhưng mà vẫn xài được. Mà càng nhằn hoài thì cái nó cũng nứt. Mà cái người mà nghe rước hai bên đó, cái bàn nó không nứt bao nhiêu mà hai người bắt đầu nứt. Có nhiều khi hai vợ chồng, con chuột nó bò, ông chồng thấy nó chui xuống bàn, bà vợ thấy nó chui qua bên kia, rồi cái gây một trận xong cái gì con chuột à, nó chạy ở đâu rồi gây, không nhìn nhau. Cái ba bốn ngày sau cái ông chồng thấy cũng kỳ, thôi bà ơi, tôi với bà cũng kỳ, tự nhiên có con chuột mà hai chồng kia lộn không nhìn nhau. Bữa hôm tôi nói ông nghe lời đâu có chuyện, bà nghe tôi đâu có chuyện, gây tiếp. Thế là một trận tiếp. Mới đầu hòa giải rồi nghe ngon lành lắm ha. Bắt đầu phải bữa đó ông nghe tôi thì đâu có chuyện. Này, ở trong cái câu hỏi này, cái hỏi cuối nha. Làm thế nào để dung hòa giữa con tim và lý trí? Con tim là tượng trưng cho tình cảm. Lý trí là tượng trưng cho sự nhận định, sự hiểu biết của mình. Nhưng mà khi nói tới con tim và tình cảm á, thì người ta sẽ nghĩ cái gì nhiều nhất? Tình cảm gì? Tình cảm giữa nam nữ. Nhưng mà thật sự ra cái tình cảm này á, chữ cảm này nè, tình cảm này á, đối với Phật giáo nó có tới 7 loại lận. Mừng, giận, buồn, vui, thương, ghét, muốn. Chúng ta gọi là thất tình. Thất tình là 7 thứ tình cảm mà nó đang xảy ra ở trong con người, trong tâm thức của mình. Mừng. Thí dụ mình gặp nhau sau 2 năm, mừng không? Mừng. Mừng là một loại tình cảm gì? Trời ơi, mình nghĩ ha, mình bước xuống xe ha, thầy ổng sẽ chạy ra, ổng bắt tay mà, trời ơi lâu quá, tự nhiên mình gặp ổng chỉ chấp tay ổng nói bình thường, ổng hú khỏe không, làm mình thất vọng vô cùng. Hồi nãy mừng ha, rồi khi ổng không làm hoặc là ổng không thèm ngó mình luôn, giận. Trên đường từ ở phi trường về đây là rất là mình nhiều cái mình tưởng ra, rồi mình tạo cho mình một cái hình ảnh ngủ quẩn mà, trong đó có sắc thọ tưởng đó. Trên xe mình tưởng, tưởng xuống tới đây trời ơi chới giới. Không mừng rồi giận, từ cái mừng cái tưởng sang cái giận. À, còn nếu không giận là cái gì? Buồn. Ai ổng cũng kêu ăn cơm, có mình tôi không kêu. Buồn, vui, thương, ghét, muốn. Bây giờ quý vị kiểm coi có phải là mình sẽ rơi vào bảy cái này liên tục. Mừng, giận, buồn, vui, thương, ghét, muốn, mỗi liên tục. Thì cái lý trí là theo người ta nghĩ là ồ, đem cái nhận định của mình để thắng cái tình cảm đó. Nhưng mà trong Phật giáo á, là mình dùng chánh niệm để mình nhận ra tất cả những cái tình mà nó đang sinh khởi trong tâm mình, để mình có thể mình xoa dịu nếu mà nó là thuộc về loại tình cảm negative. Và mình làm cho cái tình cảm positive của mình, cho dù là mừng, cho dù là thương, nhưng mà nó có cái chừng mực, có cái chánh niệm. Để làm chi? Để không có đắm chìm. Thí dụ ha, bây giờ mình thương thầy Chân Tạng, nhưng mà coi chừng nha, mới đầu mình thương như mẹ vậy đó. Nhưng mà tại vì mình thương như mẹ, có ngày á, mà bữa nào mình thương, mình ấy, mình thương như mẹ mà mình nghĩ thấy như con, lúc nào mình cũng lo mọi thứ, cái bữa nó thấy lơ là với mình cái, thì sao? Còn bất hiếu quá. Nó cũng là một dạng đắm chìm đó. Nó một dạng đắm chìm đó. Mặc dù cái tình cảm của mình nó không có bị sai quấy, nhưng mà mình không có cái chánh niệm đó. Mình thương một người thầy tu tập còn nhỏ mà lo tu tập thế này thế kia, ví dụ vậy, nhưng mà không có khổ đau khi người đó có những cái sơ sót với mình. Hồi nhỏ mà đi tu á, Pháp Hòa không có một cái may mắn là được sống với những người cùng tuổi với mình. Từ nhỏ là mình cứ sống với những người lớn tuổi mà. Và đi vô tu chung với Pháp Hòa là một ông già với hai bà lão. Thì Pháp Hòa ở chung với một ông cụ 80 mấy tuổi thì ông rất là khó khăn. Không có phải ông làm gì mình, nhưng mà cái người già thì nó có cái khó của người già. Rồi hai bà cụ á thì rình mình suốt luôn. Pháp Hòa nhớ có một lần nửa đêm cái cổ lên phòng Pháp Hòa, cái cổ ngó xuống dưới cái nghẹt cái gì cái khe cửa đó, kêu cổ mới nói trời ơi sao trong đèn sáng quá vậy. Cô nghĩ có ai ở trong phải không, chứ thì mấy đứa nhỏ mới chọc nó, nói cô ơi cô đèn sáng mới trong sáng. Mấy cô Phật tử mà lên làm công quả đó, hay là có lên nói chuyện gì với Pháp Hòa là cô cứ giả bộ cô lên chánh điện, cô cầm cái chổi cô quét suốt. Cô quét suốt ngày, quét bàn thờ, nó quét chỗ này chỗ kia, mục đích là gì? Đi canh. Thật ra thì cũng một dạng tình cảm đó. Hôm nào Pháp Hòa đi chợ á, mà hai cô thì thích hai món, thí dụ một người thì thích bánh mì, một người thích chuối. Mà bữa nào mình đi cái mình mua chuối về, cái người không có bánh mì cái giận, mặc dù bánh mì còn, nhưng mà sẽ buồn. Đó, đâu có nhớ gì tới tôi đâu. Hai bà già nhưng mà Pháp Hòa xử hoài thôi. Một người thì thương Pháp Hòa là một sư huynh, mặc dù 70-80 tuổi mà lúc nào cũng sư huynh với sư muội ngọt xớt. Sư huynh. Có nhiều bữa mà giỡn quá, gì đó sư muội. Cho nên thưa đại chúng á, là mình nhiều khi mình không có mình để ý thì mình mất đi cái phần chánh niệm. Thí dụ quý vị thương quá nhưng mà quý vị cũng phải chừng mực. Tại vì dù sao đi thì đó cũng là người tu. Có những cái không thể hơn được. Phóng vào ví dụ đó, ha, là cái người đó giống như vừa rồi đây, có một cô Phật tử định đi chợ mua cho vào một cái khăn. Mà cái giá của cái khăn đó là khoảng 800 đồng. Thì cái cô Phật tử cô bán ở trong đó, cô biết cho nên cô cản, cô nói cô đừng có mua, thầy sẽ không bao giờ mặc đâu. Cô có tặng cho thầy, lỡ mua rồi thầy cũng sẽ không bao giờ dùng cái khăn đó, con bảo đảm với con luôn. Thì cuối cùng là cô không có mua cái khăn đó. Thì cô đi ra cô mới nói qua nó, ô may quá là cô không mua. Chứ nếu cô mua là một là đem trả lại, mà lỡ trả không được thì chắc cái khăn này vô tủ nó cất chứ làm sao mà. Mặc dù mình không biết hiệu gì, nhưng mà người ta nói cho mình nghe cái giá đó thì thôi, không dám cho, thì cũng không nên. Cách đây khoảng mười mấy hai mươi năm, có một anh Phật tử muốn cho Phúc Hoàng một chiếc xe, mà cái thời đó là chiếc xe tốt nhất luôn, khoảng 60 ngàn, không dám lái. Anh Pháp Hòa nói, anh ơi, anh cho Pháp Hòa thì chỉ Pháp Hòa với anh biết thôi. Nhưng mà người ta nhìn, ta đâu có biết. Nói, ông thầy này cũng khua quá. Chết em ạ. Thôi. Thành ra cái tình cảm của mình thương, nhưng mà mình có chánh niệm, mình soi lại. Thì chánh niệm là gì? Chánh niệm á, trong chánh niệm nó có tình cảm, có những lúc phải thông cảm. Nhưng mà lý trí là đôi khi nó không có. Tại vì nó làm sao? Nó luật lệ dữ lắm. Nó không cho cái khác hơn. Pháp Hòa ví dụ á, một em nó vô nó dự khóa tu. Đúng ra là nó là nam, nó phải ngủ ở phía mấy đứa trẻ nam. Nhưng mà bây giờ á, mẹ nó dẫn nó đi, mà nó 10 tuổi hay là lần đầu tiên nó vô khóa tu, hay nó có bệnh bất cứ một cái khó khăn nào, thì đôi khi mình cũng phải xử sự là thôi giờ du di, cho nó vô nó ngủ với mẹ, để thứ nhất là lần đầu tiên nó đi khóa tu, hoặc là đứa nhỏ này nó có bệnh hay như thế nào đó. Nhưng mà nếu mà lý trí là không được, luật đã quy định phòng này chỉ được người nữ, thì nhưng mà Phật giáo mình dùng chữ chánh niệm để chi? Vì chánh niệm là gì? Mình hiểu biết mỗi hoàn cảnh một cách linh động, để mình ứng dụng linh động. Cho nên trong cái tình cảm đôi lúc nó cũng phải có cái luật lệ của tình cảm chứ, phải không? Rồi trong cái luật lệ đôi lúc nó cũng phải có tình cảm trong cái luật lệ chứ. Thí dụ Pháp Hòa đưa ví dụ, hồi xưa người ta chỉ chấp sữa mà trảm một người nào á, là sẽ cho người đó ăn một bữa rất là ngon. Mà người nào mà thấy bưng mâm cơm ngon ra là biết đó, mình sắp sữa rồi. Thì họ nói một câu biết sao? Bữa nay là bữa ăn ngon cuối cùng, làm ma no hơn là làm ma đói. Thì bây giờ mình đem một cái ví dụ thôi. Thật ra giờ mà họ ở tù mấy tháng nay rồi, giờ đem ra chặt đầu cũng vậy thôi. Nhưng mà trước khi thi hành một cái việc là làm rất là nghiêm túc á, xử trảm á, cho họ một chút tình cảm là cho một bữa ăn ngon, và nói với họ một câu là làm ma no hơn làm ma đói. Hoặc là thậm chí trước khi trảm, thôi lên đường vui vẻ nha. Thí dụ vậy. Thì ở đây Pháp Hòa mới nói là mình á, con người mình nó có cái bản năng đó là mừng giận buồn vui. Phật giáo á, gọi là chủng tử. Ở trong sách xưa á, nó có hai nhân vật. Một ông á, tên là Hàng Phi Tử. Thì cái ông Hàng Phi Tử này á, ông xác định rằng nhân chi sơ tánh bản ác. Tức là con người sinh ra là vốn đã ác. Còn ông Mạnh Tử thì ông nói ngược lại, ông nói là nhân chi sơ tánh bản thiện. Thì Mạnh Tử thì nói là nhân chi sơ tánh bản thiện, mà Hàng Phi Tử thì nói là nhân chi sơ tánh bản ác. Tại sao nói vậy? Tại vì hai ông nhìn con người ở cái góc độ đó. Ví dụ như ông thiện thì ông nói là vốn con người vốn thiện, nhưng mà tại vì con người á gần cái ác cho nên bị lây cái ác. Thì ông kia thì ông xác định lại, ông nói không, con người vốn sinh ra là ác. Còn Phật giáo nói gì? Chúng ta có đủ hai loại chủng tử đó, bất thiện và thiện. chủng tử, hạt giống. Như vậy thì bây giờ mình không có cần fighting, vật lộn giữa thiện với ác. Mà cái tu tập của mình là có chánh niệm để nhận diện từng cái tâm hành sanh khởi. Thí dụ như bất thiện nó sanh lên thì mình tìm cách mình tu tập để lắng nó xuống. Và cái thiện mà mình biết mà có đó, tứ tẩm. Con xin nguyện vun bón, tưới tẩm và nuôi dưỡng những cái thiện trong đời sống hàng ngày. Bằng cách nào? Như Đức Bồ Tát kia, con nguyện xin tập nhìn mọi người xung quanh con bằng con mắt từ bi, bằng tâm tình hiểu biết. Mình có ánh mắt để nhìn bằng tình thương mà. Mình có trái tim để rung cảm với cái khổ đau của người khác mà sao mình không làm? Cho nên Phật giáo là mình nhận diện rằng ở nơi mình đều có hai cái đó cả. Nhưng mà tu tập có chánh niệm để mình tưới tẩm. Vậy thì mình không có nói là lúc nào mình sử dụng tình mà lúc nào mình sử dụng lý trí, mà chúng ta luôn luôn có chánh niệm để làm sao mình cũng thương cái người đó, nhưng mà thương nó có chánh niệm để không làm khổ cả đôi bên. Người kia cũng không khó chịu quá với cái tình cảm của mình. Có nhiều khi mình cho một người nào đó một cái gì rất là nhiều tiền, và sau đó là mình muốn làm chủ hết tất cả gì của người đó. Thì cái này là khổ nè. Chính bản thân mình cũng sẽ khổ. Thí dụ bây giờ quý vị cất cho ai một căn nhà đi, rồi mình vô này nè, này treo đây treo kia, mà trong cái đó nhà ta ở. Mình cho người ta một cái nhà để người ta ở, mà mình bắt người ta phải trang trí theo cách của mình, sơn màu của mình. Không nghe lời là mình nói người này là vô ơn, là bạc phúc. Thí dụ vậy, thì mình khổ mà người kia cũng khổ. Người khôi khổ gì, giờ nghèo quá phải nhận cái của mình, hay là kẹt quá phải nhận. Nhưng mà mình khổ là mình muốn control, mình muốn nắm vững hết người ta. Quý vị thấy không? Cái tình cảm đó phải có chánh niệm. Đối với Phật giáo là bất cứ việc gì mình làm, dù tình thương cho ai tốt, từ bi là tốt, nhưng mà đều có chánh niệm soi thôi. Cho nên tại sao mà có những chuyện quý vị thấy cái ông Tiêu đó, hai cái răng nanh mắt phần lửa, trời ơi, Phật tổ gì, Bồ Tát gì mà nhìn sợ dữ vậy? Tại vì có những chúng sanh phải có hình ảnh đó để điều phục họ. Nhưng mà ông ngược lại, ông Bồ Tát kia ông đứng hiền lành vô cùng, ông đó là tượng trưng cho ông thiện. Còn ông bên đây là tượng trưng cho cái ác. Mà ác là nó cũng phải có cái người điều. Nhưng mà cái người điều trị cái ác đó là một trái tim của Bồ Tát chứ không có xấu. Họ hát vậy thôi, nhưng mà thật sự họ rất thương, thương để chỉnh đốn người đó. Vậy thì cái hành động đó là không thấy tình cảm gì hết, nhưng mà rất tình cảm. Thí dụ cái đây Pháp Hòa chỉ kể cho đại chúng nghe để mình thấy cái cách mình ứng dụng thôi. Thường thường các thầy làm cái gì mà hư á, thì Pháp Hòa không phải là tiếc cái của đó, nhưng Pháp Hòa dạy. Thầy nói như vậy để cho mấy đứa biết rằng á, mình phải có cái thái độ sử dụng đồ đạc, đặc biệt là của người khác, không phải của mình. Còn nếu mình mượn của người ta mà lỡ mình làm hư thì mình phải thành thật, mình cho người ta biết là xin lỗi tôi làm hư, chứ không có giấu giếm. Ví dụ khi mình làm, mình lấy ra xài đã đời, cái mình làm hư, cái mình trộn vô đó lại cho lại, giống như mình không biết chuyện gì vậy đó, mình vô tội vậy đó. Cái này không nên. Thì Pháp Hòa trong cuộc sống, từ khi mấy thầy còn trẻ còn nhỏ cũng vậy, có những cái việc nó xảy ra mà khi Pháp Hòa phát hiện được thì Pháp Hòa thường gọi lại, Pháp Hòa nói thầy không tiếc cái của này, và thầy chỉ dạy cái cách là cái thái độ mình sử dụng được. Là người ta xài 10 năm không sao, mà rô tay mình có bữa một tan nát hết trơn. Đây là thái độ xài không chánh niệm. Và cái dở nữa là gì? Mượn của người ta hư mà không dám nói, không xin lỗi. Đó là cái dở chứ không phải cái hay. Mà đừng nghĩ rằng mình thông minh không, mình thông minh không, mình trộn cái đó vô cái đâu ai biết mình đúng không. Nhưng mà cái thông minh là lại dạy hay là thông minh giải, tại vì mình đã tự rèn luyện cho mình một con, trở thành một con người sống không có thật. Rồi cái cách của Pháp Hòa là vậy, tức là bất cứ việc gì mình Nếu mình, dĩ nhiên là có những lúc mình không làm được, nhưng mà mình có chánh niệm thì mình sẽ dừng lại đúng lúc để mình nói được những lời nhẹ hơn. Người ta làm bể đồ của mình giận không? Giận. Mình có thể bày lộ một, mình bày lộ một cái tình cảm, đó là giận. Nhưng mà giận xong không được gì hết, thì mình lấy cái chánh niệm đó, và theo như người ta dùng là lý trí đó, quân bình trở lại, vẫn bày tỏ cái không đồng ý của mình như ở một cái trạng thái như thế nào để người kia tiếp nhận được cái lời nói của mình, tiếp nhận sửa sai. Nó sẽ hay hơn là mình la làng lên nhưng mà không có, nó không có tác dụng gì hết. Đối với Phật giáo là vậy. Cho nên cuối cùng Pháp Hòa sử dụng cái từ nãy Hòa nói ha, dị đức hóa tình. Lấy cái tâm đức của mình để hóa giải mọi, để mà làm sao mình hóa độ mọi thứ tình cảm. Tình dù đó là tình cha mẹ, tình thầy trò vân vân, đều phải có cái chánh niệm trong đó. Rồi thì hôm nay Pháp Hòa xin dừng ở đây trong cái buổi tối chia sẻ pháp đàm và câu hỏi. Mong rằng đại chúng có những giây phút được tháo gỡ dù một chút xíu nào qua những cái thắc mắc của mình. Cảm ơn đại chúng đã cho Pháp Hòa cơ hội được sinh hoạt với quý vị. Và chúc đại chúng có một ngày an lạc. Mình sắp sửa bước qua ngày hai tây rồi đó ha. Tết Việt Nam còn bao lâu nữa? Đúng tháng nữa. Đúng tháng đó Tết Việt này. Chúc đại chúng về ngủ ngon. Và xin hẹn gặp lại quý vị 6 giờ sáng ngày mai. Chúng ta sẽ ngồi thiền và trì kinh. Mời đại chúng cùng nghe 3 tiếng chuông.